Đây là đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington DC. Nam Anh xin kính chào quý vị. Xin mời quý vị đến với nhạc truyện vai phụ của nhà văn, nhạc sĩ, chủ nhiệm Nguyệt Sang kỷ nguyên mới, đó là ông Nguyễn Đức Nam, để tặng cho nhạc sĩ Phạm Khải Tuấn và ca sĩ Loan Châu sau đây.
Nam Anh và Kiều Loan xin mời quý vị thính giả cùng theo dõi.
Người đã bỏ em đi theo ai? Trong em chữ yêu đã mất đi khi ai? Cô đang với anh sẽ được đóng bao lâu, sẽ trở nên vai phụ.
Mẫn biết rõ là Mi không yêu Mẫn, nhưng những lúc Mi nằm trong tay Mẫn, mắt nhắm nghiền, đôi môi rung nhẹ nhẹ, thì thầm gọi tên Quỳnh, Mẫn hiểu ngay là nàng đang nhớ đến Quỳnh, đang tưởng tượng nằm trong vòng tay thằng bạn thân của Mẫn.
Huỳnh hơn Mẫn một tuổi, học hơn Mẫn một lớp ở trường trung học Chu Văn An. Huỳnh lại đẹp trai, nhà không giàu nhưng khá giả, để đủ Huỳnh may mặc cho đúng thời trang. Cả trường, đứa nào cũng phải công nhận Huỳnh ăn mặc rất chic. Nguy hiểm cho các cô gái mới lớn hơn nữa là Huỳnh làm thơ tình rất bay bướm. Những bài thơ của Huỳnh một khi đã được đăng báo là các cô đua nhau chép. Có những cô đã học thuộc lòng thơ Huỳnh, thuộc còn hơn cả bài học ở trường. Thú thật, Mẫn cũng là kẻ phục tài Huỳnh sát đất, mà có khi đã lựa một bài thơ bỏ quên của Huỳnh, chép lại cho sạch sẽ, ký tên Mẫn, để gửi tặng cô hàng xóm mà Mẫn mê như điên, từ hồi học lớp đệ tứ trường Nguyễn Trãi. Huỳnh có tật làm thơ bất cứ lúc nào hứng, viết lên bất cứ chỗ nào có thể viết được. Bìa sách, bìa chuyện, giấy học trò, tờ lịch, napkin, sau đó chắc chắn là bỏ quên, không tiếc nuối. Vì vậy, Mẫn mới có dịp để ăn cắp thơ của Huỳnh mà Huỳnh không nhớ gì cả. Nhưng tai hại thay, cô hàng xóm của Mẫn, ngoài sự thích thơ thần ra, lại còn thích nhiều thứ khác nữa, như quần áo mới, nước hoa, nữ trang, vân vân. Những thứ ngoài khả năng của một tên học trò nghèo và ngoài trí tưởng tượng của một cậu trai vừa mới lớn. Và cô lắng giềng người tình đầu của Mẫn, chẳng cần kèn trống, chẳng đấm cũng chẳng đá, đi theo một chàng tóc chải đít vịt, mặt mày nhà quê, nhưng có chiếc Vespa Italy bóng loáng, để lại trong lòng Mẫn một vết thương rướm máu trắng. Từ đó, Mẫn không thích ăn cắp thơ của Huỳnh nữa. Mẫn không còn hy vọng là thơ thần sẽ mang lại tình yêu cho mình. Nhưng ngạc nhiên thay, Huỳnh vẫn ăn khách như thường. Vẫn có các em mầm non văn nghệ đến thăm nom, yêu đương tưng bừng. Nghệ sĩ chân chánh khác nghệ sĩ thuồng ở chỗ đó. Mẫn như tỉnh ngộ và bắt đầu tập tành sáng tác.
Trong số các mầm non văn nghệ của Quỳnh, có Mi là xinh đẹp, dễ thương và được Quỳnh để ý nâng đỡ hơn cả. Mi không những chỉ đẹp mà ăn nói còn dịu dàng nữa. Mẫn không rõ hai đứa quen nhau trong dịp nào, chỉ biết rằng hôm nhóm văn nghệ Lạc Việt tổ chức buổi họp mặt tất niên ở câu lạc bộ văn học và nghệ thuật, thì Quỳnh dẫn Mi tới và hai đứa là một cặp nổi nhất. Chúng nó vừa nổi vì đẹp, lại còn nổi vì danh nữa. Thành thật mà nói, Mẫn rất muốn có một người yêu như Mi, và Mẫn đã ghen thầm với Quỳnh suốt buổi đó. Quỳnh ngồi trong đám đông, bên người đẹp, lại còn được bao nhiêu người xưng tụng, tưởng như nói với Quỳnh được một câu là hãnh diện lắm rồi. Mẫn đứng trên sân khấu, làm bổn phận xuống nguồn viền, muốn gây được sự chú ý của khán giả, đã bắt buộc phải khen tặng Quỳnh, đề cao Quỳnh bằng những lời lẽ thật rực rỡ. Nhưng lòng đau như cắt, vì Mẫn thấy rõ, Mi âu yếm nhìn Quỳnh. Cấu khẽ tay Quỳnh ra vẻ sung sướng được làm em gái văn nghệ của Quỳnh, rồi theo lời mời mọc của Mẫn, Quỳnh lên ngâm thơ, một bài thơ của Quỳnh sáng tác, lấy đối tượng là tình yêu và mùa xuân, rất được khen thưởng. Tiếng vỗ tay tưởng như không dứt được. Trong lúc đó, Mẫn thấy Quỳnh cao quá, đôi mắt kính trắng gọng đồi mồi, làm cho khuôn mặt xoan trắng trẻ của Quỳnh đẹp một cách rất trí thức. Chiếc sơ mi trắng may bằng vải piqué và chiếc quần nhung đen của Quỳnh sao mà lịch sự quá. Quỳnh đi trong những âm thanh vỗ tay và trong những ánh mắt thán phục. Rồi mi của Quỳnh cũng lên sân khấu, giúp vui bằng một bài hát ngoại quốc. Nàng hát hãy còn non lắm, nhưng người ta vỗ tay như điên vì sắc đẹp của nàng. Và phải vỗ tay để làm đẹp lòng Quỳnh.
Như tất cả những người nổi tiếng khác trên thế giới này, Huỳnh dẫn Mi về sớm. Từ lúc Huỳnh đưa Mi về, Mẫn không biết nói năng gì nữa, và trao công tác điều khiển chương trình cho một tên đàn em, rồi ngồi vào đám đông, tìm an ủi trong những nụ cười, những điệu bộ nũng nịu khác. Tuy thế, Mẫn không tài nào quên được hình bóng Mi với nụ cười tươi, giọng nói ngọt ngào và khuôn mặt thiên thần.
Quên được.
Sau một đêm không ngủ, vì nhớ, vì mê, sáng hôm sau, Mẫn đến nhà Quỳnh trong lúc Quỳnh còn đang ngủ. Mẫn phải lay Quỳnh dậy và mời Quỳnh đi ăn sáng. Quỳnh cho hay, sáng nay Quỳnh có hẹn, đi chơi với My. Mẫn hoan hỷ bảo, Quỳnh rủ My đi ăn sáng luôn cho vui. Dĩ nhiên là Mẫn xin hân hạnh được mời hai người. Mẫn quen My sau buổi đi chơi đó, và dần dần thân với My. Đối với Mẫn, My không còn là một vật bất khả xâm phạm như Mẫn đã nghĩ trong buổi dạ hội nào. Nhưng với Mẫn, My vẫn là My của Quỳnh, vẫn ôm ấp Quỳnh, nắm tay Quỳnh, hôn hít Quỳnh ngay trong cả những lần đi chơi chung, và Mẫn luôn luôn nghĩ rằng mình chỉ là một vai phụ trong vở kịch tay ba, hoặc chẳng khác gì là một khán giả coi Quỳnh và My đóng phim ái tình.
Vào những ngày đầu xuân năm đó, Mẫn thường đến nhà My ăn cơm, nghe My hát, chuyện gẫu với My hoặc nghe My tâm sự về Huỳnh. Có một buổi tối, Huỳnh hẹn mà không đến, My đã đưa nhật ký cho Mẫn xem. Qua những trang nhật ký, Mẫn thấy My yêu Huỳnh điên cuồng. Huỳnh là nguồn sống, Huỳnh là thần tượng, Huỳnh là tất cả. Chỉ coi sức của một trong hai đối thủ, Mẫn biết chắc kẻ sẽ thắng trong trận giặc ái tình này là Huỳnh. Mẫn không hiểu trong những lúc My mong đợi sự có mặt của Huỳnh thì Huỳnh đi đâu, làm gì. Nhưng Mẫn chắc chắn rằng Huỳnh sẽ không cô đơn như người con gái này. Trước kia Mẫn phục Huỳnh bao nhiêu thì nay Mẫn ghen ghét Huỳnh bấy nhiêu. Từ đó tình yêu nhiệt thành của Mẫn dành cho My lại có thêm một chút tình thương nữa.
Có những đêm, Mẫn ở lại nhà My đến nửa khuya, đàn cho My hát những khúc nhạc sầu. Mẫn đàn không hay cho lắm, nhưng nhờ thuộc những ca khúc mà My thích, nên tiếng đàn của Mẫn cũng khá ngọt. Nên nhiều đêm, My bắt Mẫn đàn cho My ngủ. Những lúc nhìn đôi mắt My khép lại, hai làn My cong cong và đôi môi hé mở, rung động như bướm buổi sáng. Mẫn muốn đặt một nụ hôn trên đôi môi ấy vô cùng. Nhưng còn Quỳnh, thằng bạn thân của Mẫn, lỡ My không chịu, mất lại Quỳnh thì sao? Tình bạn giữa Mẫn và Quỳnh còn ra thế nào nữa? và Mẫn đã yêu Mi trong đau khổ âm thầm. Trong khi Mẫn đau khổ nhìn Mi, cũng không sung sướng gì, vì Quỳnh lúc nào cũng có những người cô gái xinh đẹp sẵn sàng đi vào con đường tình yêu với Quỳnh. Quỳnh đã có những dấu hiệu ngoại tình, bỏ rơi Mi, Mi lại viết nhật ký, lại khóc từng đêm, lại đưa cho Mẫn đọc, lại bắt Mẫn đàn ru nàng ngủ, và bắt Mẫn an ủi nàng, và vô tình bắt Mẫn yêu nàng hơn. Nhưng Mẫn vẫn chưa dám tấn công, vì không muốn lợi dụng lúc nàng đang đau khổ. Mẫn vẫn nhẫn nhục, đóng vai phụ và quyết tâm đợi chờ.
Dịp may hiếm có tới với Mẫn, Huỳnh được học bổng đi du học. Ngày Huỳnh đi, Mi khóc hết nước mắt, trong khi Mẫn mở cờ trong bụng. Mẫn cũng giả vờ bắt tay Huỳnh, ra vẻ bùi ngùi, nhưng chỉ muốn hét to lên, đuổi Huỳnh đi khuất mắt, để Mẫn được gần gũi Mi sớm hơn. Cái thằng chồng đẹp trai thông minh như vậy mà cũng ngu gớm. Mẫn thầm nghĩ khi Huỳnh cầm tay Mẫn, ân cần nhờ Mẫn săn sóc Mi dùm trong 4 năm Mẫn du học. Từ khi Huỳnh đi, Mẫn năng lui tới Mi hơn. Thứ nhất là để làm tròn lời gửi gấm của Huỳnh, và thứ nhì là an ủi Mi trong lúc nàng đang buồn. Mẫn và Mi bắt đầu thấy cần nhau, nhớ nhau. Có những buổi tối không lại Mi, tâm thần Mẫn không yên, không làm gì được. Mi cũng vậy, độ vài tối Mẫn không tới là nàng kêu buồn và trách móc liền. Huỳnh và Mi thỉnh thoảng đi ăn, đi cine, nhưng trong tất cả những cuộc gần gũi đó, Mẫn đối với nàng vẫn hoàn toàn trong sạch. Không phải là Mẫn muốn vậy, nhưng thật ra Mẫn là thằng chết nhát, chỉ sợ nàng cự tuyệt thì ê mặt. Mi bắt đầu để ý đến Mẫn. Có lúc nàng khen Mẫn đẹp trai, có lúc nàng khen bộ quần áo Mẫn mặc may khéo, và nàng nhắc Mẫn những mốt quần áo của Huỳnh, nhắc Mẫn lối nói chuyện của Huỳnh, nhắc Mẫn những thói quen của Huỳnh, những bài thơ tình ướt át của Huỳnh. Để vừa lòng Mi, Mẫn cố gắng thay đổi từ cách ăn mặc, cử chỉ, ngôn ngữ, tác phong, kiểu tóc, kiểu kính trắng, kiểu xe, đến cách làm thơ và cả nội dung của những bài thơ nữa. Chỉ trong một thời gian ngắn mà Mẫn đã hoàn toàn biến đổi, Mẫn đã giống Huỳnh hoàn toàn.
Một buổi sáng thật sớm, Mẫn đến Mi, nàng còn đang ngủ. Nhưng vì người nhà đã có quen biết Mẫn, nên để Mẫn tự nhiên vào phòng nàng. Mi ngủ không đắp chăn, bộ đồ ngủ mỏng không che đậy được những nét cần che đậy. Đôi môi mỏng của nàng hé mở, như sẵn sàng đợi một nụ hôn. Mẫn đứng ngắm nàng ngủ rất lâu, và cuối cùng để xua đuổi những ý nghĩ đen tối đang cuồn cuộn dâng lên trên đầu, Mẫn đặt nhẹ tay lên vai thon của nàng và khẽ lay. Mi mở mắt kêu lên kinh ngạc. Anh Quỳnh! Khuôn mặt Mi thật rạng rỡ. Rồi Mi kéo tay Mẫn, vòng tay lên cổ Mẫn, dì Mẫn xuống, lê làng hôn lên môi Mẫn một nụ hôn nồng nàn. Mẫn tưởng như trời đất sụp đổ, tính sợ sệt e dè biến mất hết. Mẫn ghì lấy Mi, đôi môi Mi ướt mềm, ngọt và mát như một miếng su xoa, vòng tay con gái như con rắn, quất quấn chặt cần cổ Mẫn. Thân thể Mi trong bộ quần áo ngủ mỏng, nằm gọn trong đôi tay điên dại của Mẫn, bao nhiêu yêu đương âm thầm, bao nhiêu thẹn cát dấu kín, được dịp tung ra như trái bong bóng quá đầy hơi, làm sao tả nổi những xúc cảm cuồng nhiệt của Mẫn lúc bấy giờ. Làm sao Mẫn có thể tách rời khỏi bản thể để ngó mình trong những động tác ấy. Bởi vậy, Mẫn không nhớ mình đã làm những gì và những gì đã xảy ra.
Cuộc đời như giấc mơ dài, tình yêu sao quá xa vời. Ngày nào người đến, đến xong rồi đi. Trao nhau ân tình đắm say, mà giờ đây theo ngày tháng phai. Người yêu ơi, em vẫn chờ anh.
Thì ra mi tưởng Mẫn và Huỳnh, giả vờ như không biết đến con người hiện thực của Mẫn. Điều ấy làm Mẫn hơi bất mãn trong vài giây của cuộc tình tự. Nhưng sau, vì xúc động quá, Mẫn cũng chả cần. Miễn là Mẫn được gần gũi nàng, nói rõ hơn là được làm chủ thân xác kiều diễm ấy trong ít phút. Còn nàng muốn tưởng tượng Mẫn là ai thì điều ấy cũng chả có gì là quan trọng. Mẫn đã cố gắng, đã sung sướng làm tròn bổn phận của Huỳnh, của một người tình lý tưởng. Cuộc đời như giấc mơ dài, tình yêu sao quá xa vời. Ngày nào người đến, đến xong rồi đi. Trao nhau ân tình đắm say, mà giờ đây theo ngày tháng phai. Người yêu ơi, em vẫn chờ anh. Vắng âm thầm, tìm vòng tay dưới âm tâm hồn. Tình mình chìm đắm, cuốn theo chiều phai. Trong mơ em thầm nhớ anh, giờ cô đơn mong từng tháng năm. Người yêu hỡi, vẫn chờ anh. Rồi theo năm tháng, tình mình giờ đổi thay. Giờ anh xa khuất, xa mãi vắng nhau từ đây. Muôn trùng ngàn đời yêu anh, mãi em mong chờ anh. Giờ đâu anh hỡi xa rồi. Đêm em vẫn mong chờ, buồn nào phủ kín lấp trong tình phai. Cô đơn âm thầm nhớ anh, đời lặng trôi theo từng tháng năm. Người yêu hỡi, vẫn chờ anh về. Tháng tình mình giờ đổi thay.
Sau những phút biến động của tình cảm, Mẫn và Mi tách rời ra, một chút thẹn thùng hiện trong đôi mắt, trên khuôn mặt của Mi, cô bé cười nụ.
Sáng nay anh đẹp quá, trông anh y như Huỳnh vậy, không khác tí nào. Lúc đầu em cứ tưởng Huỳnh tới với em như những buổi sáng ngày xưa.
Ồ, tôi mà giống Huỳnh đẹp trai như Huỳnh sao? Huỳnh, từ thuở nào tới giờ vẫn là thần tượng của tôi, mà ngày nay tôi ngang hàng với nó rồi ư? Mẫn sung sướng quá, không biết nói gì được. Thọ quen thói, Mẫn hôn lên môi Mi, Mi hưởng ứng không một mảy may phản đối. Mẫn liền mang một chút hãnh diện trong lòng. Bây giờ Mi đã biết rõ Mẫn là ai rồi, mà Mi vẫn chấp nhận, tức là Mẫn cũng hiện hữu. Mẫn muốn là người yêu thật sự của Mi. Mẫn chán đóng vai trò phụ rồi, Mẫn phải là vai chính mới được. Mẫn không thấy sợ sệt chi nữa, Mẫn như đang tiến dần đến thế chủ động. Tôi muốn là người yêu thật sự của Mi, không phải núp dưới bóng thằng Quỳnh, cái bóng dáng ma quái đó đã ám ảnh Mi bao lâu nay. Mẫn hy vọng tràn trề, Mẫn xử sự như một người được yêu chính cống. Mẫn vứt bỏ những mặc cảm xấu trai, nghèo nàn, kém cỏi. Mẫn cố xoay sở để có chút tiền còm, đưa Mi đi ăn chơi, đến những nơi mà trước đây Quỳnh đã từng dẫn nàng đi. Cuộc sống của Mẫn vì thế mà biến đổi hẳn.
Trước đây, khi chưa quen Mi, Mẫn là một thằng đại cù lần, chăm chỉ hạt bột, một đứa con ngoan trong gia đình, một học sinh chăm chỉ ở học đường. Bây giờ, mọi sự đã khác hẳn. Bây giờ, Mẫn ăn chơi lêu lổng, và dưới những con mắt của gia đình, Mẫn là một thằng hư hỏng, không có ai thiện cảm với Mẫn, kể cả mấy đứa em nhỏ, vì chúng nó có bao nhiêu tiền, Mẫn cũng vay hết và không bao giờ trả. Nhưng biết làm sao hơn, khi mà Mẫn phải tới Mi, phải dẫn Mi đi chơi để Mi khỏi buồn. Mi đang buồn lắm, buồn khủng khiếp, vì Huỳnh đã thư từ cho Mi, và một người quen của Mi đang học cùng trường với Huỳnh, viết thư về cho Mi, báo tin cho Mi biết là Huỳnh đang say mê theo đuổi một cô gái cùng lớp, con của một tỷ phú Huê Kỳ. Có những đêm buồn, Mi tới nhà Mẫn, bắt Mẫn lái xe lang thang suốt đêm. Có những đêm, Mẫn và Mi ngồi đến 2-3 giờ sáng ở hè đường, nhìn phố khuya vắng tanh và lũ chó chạy rông. Có những buổi chiều Mẫn bỏ học, cùng Mi chui vào rạp cine máy lạnh nào đó, coi lại mấy suất cho hết một buổi chiều. Có những buổi sáng, Mẫn tới đón Mi ở cổng trường, rồi phóng xe đi Thủ Đức, Biên Hòa, hoặc ghé vào một bóng mát, một quán giải khát nào bên xa lộ, ngồi than dài với nhau. Trong thời gian ấy, Mẫn có làm một vài bài thơ tình và được đăng trên báo. Trong mục thơ Bạn Trẻ, Mẫn tưởng Mẫn là một thi sĩ rồi nên chẳng thèm học nữa. Kết quả, kỳ thi tú tài năm đó, Mẫn rớt ngay cao đầu. Dĩ nhiên là Mẫn buồn lắm, Mẫn cảm thấy tự ái bị tổn thương nặng. Thi sĩ mà thi tú tài ban C không xong thì còn gì nhục bằng. Thế là không kèn không chống, Mẫn bỏ thành phố, bỏ những nơi chốn yêu đương đầy kỷ niệm, trốn về một ngôi nhà thuộc vùng ngoại ô, học đêm học ngày suốt 3 tháng hè để dự thi lần thứ hai. Mẫn đỗ kỳ thứ hai ban văn chương hạng thứ, với cái thân thể gầy còm sau những đêm ngày học gấp rút, với bộ quần áo không vừa vặn như xưa, Mẫn mò đến nhà Mi, trước là để báo tin thi đỗ, sau là để rủ Mi đi chơi. Tội nghiệp Mi, Huỳnh đã bỏ Mi, tôi lại không tới với Mi cả tháng nay, chắc là cô bé nhớ tôi, chắc là cô bé cô đơn lắm.
quen như mọi lần, Mẫn đi lên gác và bước vào phòng Mi. Phòng Mi vắng tanh, chỉ có những đồ vật, những quần áo của Mi im lìm trước mắt Mẫn. Nhìn chiếc giường xinh trải khăn hoa mà thân thể thơm tho của Mi đã từng nằm lên, lòng Mẫn thấy bồi hồi, ngẩn ngơ, kỷ niệm những ngày yêu đương còn đó đang có mặt trong căn phòng nhỏ bé, ấm cúng này. Mẫn rời căn phòng đầy kỷ niệm ấy với nỗi sầu mê man, không buồn, hỏi chị người làm là Mi đi đâu. Mẫn gọi taxi ra trung tâm thành phố. Khi xe chạy qua hè đường Lê Lợi, Mi thấy Mẫn và một tên giống hệt Mẫn, dung dăng, dung dẻ như đôi chim non. Đó là hình ảnh Huỳnh Mi thổi xưa, là hình ảnh Mi và Mẫn trong mấy tháng qua. Gã con trai giống Huỳnh và Mẫn từ dáng người, từ mái tóc, khuôn mặt, tới cặp kính trắng, bộ áo quần trắng và đôi giày. Mi đã cấu tạo được một thằng Huỳnh thứ ba để thay thế cho thằng Huỳnh thứ nhất. Thằng Huỳnh thứ hai là Mẫn. Mẫn không còn lý do gì để đóng vai trò một cái bóng trong cuộc đời tình ái của Mi nữa. Mẫn đã trở nên dư thừa rồi. Mẫn mỉm cười chua chát và nghĩ rằng đã đến lúc vai trò diễn viên phụ nên chấm dứt từ đây. Mẫn không hiểu đến khi nào thì thằng Huỳnh thứ ba bị phế thải trong tương lai. Không biết sẽ còn bao nhiêu thằng Huỳnh nữa. Mẫn không ghét Mi, không giận Mi, vì biết rằng nàng làm thế vì chỉ yêu Huỳnh quá. Không ai có thể thay thế nổi bóng dáng người tình thứ nhất của Mi được. Người con gái khi yêu, còn có thể làm nhiều chuyện tày trời khác. Một chuyện biến đổi cá thể của một người có gì là đáng trách móc đâu. Dù sao, tôi cũng không thể làm Huỳnh, vì ngoài những phút là Huỳnh, tôi còn phải là tôi. Tôi xin trả em lại cái vai phụ đó, để em trao cho những người con trai khác. Mẫn đã xa Mi hoàn toàn.
Đã bao nhiêu mùa xuân qua, Mẫn không có tin tức gì về Mi cả. Tuy nhiên, mỗi khi xuân đến, Mẫn đều nhớ nàng. Dù Mẫn chỉ được nàng yêu chưa đầy một xuân, Mẫn vẫn cho rằng, dù chỉ được yêu trong mùa xuân và được yêu qua hình bóng một kẻ khác, nhưng thân xác trần tục, xấu xí này mà được gần gũi vóc dáng tiên nga trong cả một mùa xuân thì cũng đủ mãn nguyện lắm rồi.
Người đã bỏ em đi theo ai, trong em chữ yêu đã mất đi khi ai. Cô đang với anh sẽ được đóng bao lâu, sẽ trở nên vai phụ.
Vì vừa nghe truyện ngắn Vai Phụ trích trong truyện dài Một Chút Xuân Thôi của nhà văn nhạc sĩ Nguyễn Đức Nam, tháng Giêng năm 2005.